Ngọc Kiều Long nghe thế liền gật gật đầu nói, được, sáng mai ta sẽ tìm y nói chuyện. Vừa định quay người bước ra lại nghe Lưu Thái Bảo nói, Ngọc tiểu thư xin dừng chân. Ngọc Kiều Long bất giác sửng sốt, lại thấy Lưu Thái Bảo lật nệm giường khua khoắn loạn lên. Ngọc Kiều Long lúc ấy thấy trong chăn của họ vốn có dấu đao. Đại khái mới rồi, lúc mình vừa tới họ nhất định đã chuẩn bị liều mạng đánh nhau. Về sau mình bên ngoài nói là không có ác ý, họ mới giấu đao vào dưới chăn rồi ra mở cửa. Lúc ấy Ngọc Kiều Long trong lòng minh bạch nhưng cũng chưa nói gì. Lưu Thái Bảo mò mẫm dưới đầu giường hồi lâu, cả Thái Tương Mùi cũng không biết y tìm cái gì. Sau cùng y mò được một tờ giấy, bước tới đưa vào tay Ngọc Kiều Long, cười hi hi hạ giọng nói. Đây là lần đầu tiên tiểu thư thi triển tài năng, ăn trộm thanh thanh minh kiếm trong thiết phủ xong, lại phái một tên tiểu khất cái tới đưa nửa trang thư này. Lúc ấy lá thư này rơi vào tay tôi, hơn một năm nay tôi giữ nó như bảo vật. Nói thật ra là thằng tiểu tử tôi có ý xấu, giữ lại nửa trang bút tích này để tương lai đối phó với người. Bây giờ đội ơn người không tra cứu chuyện cũ, lại quan lâm tới đây đủ thấy là quang minh lỗi lạc, khoan hồng đại lượng. Người đã như vậy thì tôi cũng không thể nhỏ nhen. Lá thư này xin trả lại cho người để tỏ rõ là từ nay trở đi, tôi không có ý đối đầu với người nữa. Thái Tương Mụi đẩy y một cái nói, ngươi đừng nói nữa, những chuyện nhỏ nhặt ấy tiểu thư người ta hơi đâu mà nghe. Lưu Thái Bảo nói, không phải thế, ta nói rõ với tiểu thư thôi, vì tiểu thư không thể thường tới chỗ chúng ta, hôm nay gặp nhưng có thể không còn gặp được nữa. Tiểu thư danh vọng cao, tiếng tầm lớn, trở đi cũng khó tránh khỏi bọn tiểu bối giang hồ muốn tới động thổ trên đầu thái tuế lão nhân gia người. Đến lúc ấy, thì người sẽ không nghi ngờ là do ta. Ta hiện may dựa được vào thể diện của Lý Mộ Bạch đại gia, Thiết Bối Lặc lại gọi ta về phủ dạy quyền. Từ nay trở đi ta quyết định yên phần giữ mình. Cô ở nhà bế con ít ra ngoài, những chuyện ấy phải nói rõ với Ngọc tiểu thư, nếu không tương lai vạn nhất hoặc giả. Thái Tương Mùi lại đẩy chồng một cái khiến Lưu Thái Bảo ngồi phạch xuống ghế. Nàng cười cười nhìn nhìn Ngọc Kiều Long, lại nhìn nhìn chồng nói, người ta lại không biết hai chúng ta chung sức cũng không đáng là cái gì sao? Ngươi yên tâm đi, từ nay trở đi người ta xe bị đụng, kiệu bị bắn, ngươi không tìm tới chúng ta đâu. Ngọc Kiều Long nghe đoạn cuối bất giác biến sắc, nhưng mình đang gấp rút muốn đi, không rảnh rỗi mà nghe lời họ nói, bèn châm lá thư vào đèn, lại cầm tay Thái Tương Mùi mỉm cười nói một tiếng, sau này có lúc gặp lại. Lưu Thái Bảo vào nói, mau đưa tiểu thư về. Thái Tương Mùi cũng nói, mời người ngồi thêm một lúc được không, chúng tôi cũng vừa mới ngủ. Lúc ấy đứa nhỏ trên giường lại khóc oa oa, Thái Tương Mùi vội bảo Lưu Thái Bảo trông con, nàng thì bước ra ngoài tiễn. Đi tới giữa viện, nàng lại bước lên mở cửa. Ngọc Kiều Long xua tay, nàng chỉ thấy thân hình Ngọc Kiều Long chớp lên một cái, cũng không nghe tiếng động nào. Ngọc Kiều Long đã nhảy qua tường đi luôn. Lúc ấy trăng tròn đã chuyển về phía tây, ánh sáng dần dần vàng vọt, gió đêm càng nổi mạnh, bốn phía càng tịch mịch. Ngọc Kiều Long đạp lên ánh trăng vội vã bước đi, trong giây lát đã tới trước phủ Thiết Bối Lặc. Cánh cổng to lớn trang nghiêm trước phủ lúc ấy vô cùng yên ắng, đôi sư tử đá trước cổng tắm trong ánh trăng, xa xa nhìn như hai đụng mây. Ngọc Kiều Long bèn cuốn áo dài lại, buộc chặt vào người, lúc ấy nàng tinh thần càng phấn chấn, hành động càng cẩn thận, lại nhúng chân vượt qua tường phủ sau đó nhảy lên nóc nhà. Vì là đêm rằm tháng giêng người trong phủ đều tụ họp đánh bạc, nên các viện trong phủ có quá nửa còn ánh đèn, nhưng không có ai ra bên ngoài. Ngọc Kiều Long từng hai lần trộm kiếm, một lần trả kiếm, tới đây tất cả ba lần nên rất thông thạo đường đi lối lại trong viện. Nàng nép mình tránh ánh trăng, chỉ theo bóng tối dưới chân tường mà đi. Trong giây lát đã tới hành lang phía tây, đó là gian phòng trước kia cất thanh thanh minh kiếm, bây giờ là chỗ Lý Mộ Bạch nghỉ. Trong cửa sổ tối im, có lẽ Lý Mộ Bạch không có trong đó, nhưng nàng lại càng cẩn thận, bước chân nhẹ như chim, cử động nhanh như khỉ, đi tới hành lang thì ngồi thụp xuống một lúc, sau đó mới từ từ đứng lên lắng nghe động tĩnh bên trong, nhưng không nghe thấy gì. Nàng rất kinh ngạc, bước tới trước cửa thủ thế trước, một tay đẩy về phía trước, một tay mò ống khóa, nhưng thấy cửa không khóa, bên trong lại có một lớp cửa khác nhưng đóng rất chặt. Nàng biết trong phòng có người đang ngủ nên càng không dám gây ra một chút tiếng động, nhưng nàng nóng ruột muốn gặp Lý Mộ Bạch, cho dù có đánh nhau lần nữa nàng cũng không sợ. Nàng hết sức cẩn thận lấy hết can đảm, rút nửa chiếc trăm bạc trên đầu ra cậy cửa. Tự nhiên, nàng rất cẩn thận, không gây ra tiếng động nào. Nhưng vừa mở được cửa, nàng vừa nhẹ nhàng hé cánh cửa ra, thì thấy trong phòng không có ai, sau lưng lại có một người vỗ vai nàng hạ giọng nói, người tới đây làm gì? Ngọc Kiều Long vô cùng hoảng sợ, vội vàng nghiêng người quay lại, nhìn thấy người đứng sau lưng là Lý Mộ Bạch, tay cầm thanh Thanh Minh kiếm. Nàng hoảng sợ dựng cả tóc gáy, liều mạng xông ra, vung tay nhảy tới định đoạt thanh kiếm của Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch phóng cước lên, huỳnh huỵch ầm ầm, đồng thời cửa phòng cũng vang lên một tiếng. Ngọc Kiều Long thân hình ngã vào trong phòng ngồi phờ xuống đất, lại đập vào một chiếc ghế nhỏ, nàng suýt kêu thành tiếng, vội vàng nhảy bật dậy, biết Lý Mộ Bạch cầm kiếm chặn cửa. Nàng không dám xông ra ngoài, định tìm một vật gì ném ra trước, nhưng lại nhìn thấy bên cạnh có ánh sáng lóe lên. Té ra Lý Mộ Bạch lúc mình ngã đã bước vào, y vào phòng xong một tay cầm kiếm, một tay thắp đèn. Nàng hoảng sợ lùi vào góc tường, hai tay ôm một cái bình hoa bằng sứ, định lấy đó làm binh khí. Lý Mộ Bạch lại ngang nhiên đứng cạnh đèn nói, Ngọc Kiều Long, ngươi không cần động thủ. Từ khi ngươi trở về nhà sống yên phận, ta càng không muốn làm khó ngươi. Thanh Minh kiếm trong tay ta, Thiết Bối Lạc cũng không muốn giữ nó lại, bảo ta sau này cứ mang đi. Hai bộ Cửu Hoa Quyền kiếm toàn thư gồm 4 quyển ta cũng lấy đi rồi. Giữa ta và ngươi không có lý do gì để đánh nhau nữa. Hôm nay ngươi tới đây là có chuyện gì? Ngọc Kiều Long đặt cái bình xuống, đột nhiên bật khóc. Nàng giẫm chân cũng bất kể âm thanh lớn nhỏ, vội vã nói, ta tới tìm ngươi là vì hai vật ấy. Thanh Minh kiếm ngươi đưa hay không đưa cho ta cũng không hề gì. Còn sách, một bộ là ta giữ gìn, một bộ là ta chép ra. Không có ta giữ gìn, bản sách ấy đã sớm rơi vào tay người xấu, không có ta chép ra. Lại giẫm chân nói, ta sao lại không phải dễ dàng, tuy ta đã thuộc được một nửa nhưng vẫn phải tới đòi lại sách của ta. Hôm nay ngươi mà không trả cho ta, thì chúng ta đánh nhau lần nữa, ta hoàn toàn không sợ ngươi. Lý Mộ Bạch xua tay nói, không cần ầm ĩ, ngươi làm ầm lên thì người ta sẽ tới, sẽ làm mất danh giá của Ngọc Kiều Long ngươi đấy. Sách ngươi chép dĩ nhiên phải trả cho ngươi. Thanh Minh kiếm này, nếu ngươi là người biết nghĩa khí, hiểu đạo lý, hành hiệp trường nghĩa, cứu khổ phò nguy, thì ta cũng đưa cho ngươi. Nhưng lấy chuyện trước đây mà nói, ngươi quả thật không khác gì trộm cướp, ta không thể đưa binh khí sắc bén cho ngươi, giúp ngươi hoành hành. Ngọc Kiều Long ứa nước mắt tức tối ngẫm nghĩ hồi lâu, đột nhiên thở ra một hơi nói, ta biết ngươi lợi hại, ta nhận thua ngươi là phải, từ nay trở đi ta cũng không thể ra ngoài hoành hành nữa rồi. Ngươi cần hai bộ sách giống hệt nhau để làm gì? Ngươi mau đưa bản sao của ta lại cho ta thì ta sẽ đi. Lý Mộ Bạch không ngờ Ngọc Kiều Long lại nhận thua. Lúc ấy nàng tỏ thái độ mềm mỏng khác hẳn dáng vẻ kiêu ngạo quật khởi lúc đầu. Và lại nàng chỉ đòi bản sao của mình hoàn toàn không phải quá phần. Y trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, đặt thanh kiếm xuống ngẫm nghĩ một lúc. Đột nhiên ngẩng đầu lên nói, lấy hành vi giết người đốt nhà trước đây của ngươi mà nói, thì ta không tin ngươi có thể sửa bỏ lỗi lầm. Và lại ngươi ở nhà quyết không được lâu, sớm muộn gì cũng sẽ ra ngoài làm bậy. Ngọc Kiều Long đột nhiên hất mặt lên tức giận nói, ngươi không tin thì đã làm sao? Ngươi không phải là sư phụ của ta, lại không phải là thân thích của ta. Ngươi bằng vào đâu mà muốn quản ta? Lý Mộ Bạch nói, vì võ nghệ của ngươi toàn là học từ trong sách này. Sách này là Cửu Hoa lão nhân truyền lại, sư bá ta là Giang Nam Hạc chép ra, về sau bị á hiệp không cẩn thận làm thất lạc. Cho nên nếu ngươi ra ngoài làm ác thì cũng như người núi Cửu Hoa bọn ta làm ác. Lần này ta thu hồi lại sách, cũng chính vì lý do đó. Ta thấy ngươi tuy võ nghệ tinh thông nhưng chỗ áo bí thật sự trong sách thì ngươi chưa hề biết. Nếu đưa sách cho ngươi, thói ác của ngươi vẫn không sửa. Nếu lại tìm ra được chỗ áo bí trong sách thì lại càng khó chế phục. Ngọc Kiều Long nói, ngươi nói ta ác thì ta không phục. Nói trắng ra lời ngươi nói là vì sợ ta học thêm võ nghệ trong sách vài năm, bản lĩnh sẽ vượt xa ngươi. Lý Mộ Bạch nói, ta định đem cả hai bộ sách này tới chỗ Giang Nam Hạc. Hiện ông đang ở trên núi Cửu Hoa tại Giang Nam. Nếu tương lai ngươi quả thật đã sửa bỏ lỗi lầm, ta nghĩ chắc chắn ông sẽ trả lại sách cho ngươi. Ngươi cũng có thể sai người tới lấy. Ngọc Kiều Long chỉ cười nhạt không nói gì. Lý Mộ Bạch bèn quay mặt đi, cũng không nhìn nàng, chỉ xua tay nói, đi mau đi. Ngọc Kiều Long nghiến răng căm hận bước ra ngoài cửa. Đồng thời nàng lại liếc thanh minh kiếm bên cạnh Lý Mộ Bạch. Đột nhiên sấn tới định chụp thanh kiếm. Không ngờ Lý Mộ Bạch đã nhấc thanh kiếm lên. Nàng nhảy lên ghế lại phóng cước đá ra, lại hung dữ nói, trả lại cho ta. Lý Mộ Bạch vung kiếm đập vào chân nàng. Nàng đứng không vững bị rơi xuống khỏi ghế, tuy không bị ngã, nhưng đĩa đèn lại rơi xuống đất. Ngọn lửa đột nhiên bừng lên. Lý Mộ Bạch tức giận nói, đi mau, nếu không ta sẽ dùng kiếm đả thương người đấy. Ngọc Kiều Long ha hả cười nhạt một tiếng nói, sắp tới sẽ gặp lại, bất kể sắp tới ngươi đi đâu, bất kể bao nhiêu người giam nhốt ta, nếu ta không lấy lại được sách, lấy lại được kiếm, thì ta thề không làm người. Lý Mộ Bạch nghiêm giọng nói, nếu ngươi vẫn giữ thói ác không sửa đổi, thì thanh kiếm này của ta quyết không tha mạng ngươi. Ngọc Kiều Long lại bật tiếng cười nhạt, ra cửa nhảy lên nóc nhà bỏ đi. Lý Mộ Bạch không đuổi theo. Trong thiết phủ đêm sau viện lớn, đám tôi tớ hộ viện ngoài việc tụ họp ở viện trước đánh bạc thì đều say khướt hay đã về nhà. Cái chuyện báo canh cũng chỉ làm bôi bác cho xong, nên Ngọc Kiều Long nhảy lên nóc nhà đi ra khỏi phủ lại càng không ai biết. Nàng đi thẳng về phía tây. Lúc nàng tới thì bừng bừng dũng khí, đến khi thua dưới tay Lý Mộ Bạch thì lại đau xót chán nản. Về sau đoạt kiếm, nàng nghĩ nhân dịp Lý Mộ Bạch nhất thời sơ ý, định làm chuyện ăn may nhưng cũng không thành công. Lúc ấy nàng vừa đau xót vừa tức giận. Nàng giận Lý Mộ Bạch là bậc kỳ hiệp trên đời nhưng đối xử với nàng không hề khách khí, và lại còn khinh rẻ nàng. Mối thù này tương lai không trả không xong, nỗi hận này tương lai không hả không xong. Nàng lại nghĩ tới mình từng học được võ nghệ, luống mang một thân bản lĩnh nhưng tao ngộ những gì. Chỉ bị làm nhục rẻ rúng lận đận, thất ý, mẹ chết, ruột thịt chia lìa, người tình chia tay, vì thế lại không kìm được đau xót. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, gió thổi ào ào, nàng như một bóng ma lẻ loi vất vưởng trở về, trong nhà lại như một ngôi mộ cổ, nàng về tới trong phòng cũng không ai hay biết. Đầu tiên nàng bò ra giường khóc lóc một hồi, sau đó nhớ lại chưa cài then, nàng bèn ngồi lên, đầu tiên thắp nến ra cài then cửa, quay lại nhìn thấy cửa sổ phía sau lại ngẩn ra một lúc, thở dài một tiếng, lại trở vào phòng gạt than trong lò sưởi, thấy vẫn còn hai hòn than hồng, bèn cho hai hòn than mới vào, trong phòng dần dần ấm lên, nàng lại ngồi xuống ghế cầm chiếc đũa gạt gạt tro. Lúc ấy đồng hồ trên tường đã chỉ 3 giờ, nàng vẫn chưa thấy mệt mỏi, nghĩ tới nghĩ lui, lúc buồn lúc giận, có lúc rơi nước mắt, có lúc lại cười nhạt. Qua một hồi rất lâu, nàng đột nhiên chát một tiếng đập tay xuống bàn, trong lòng quyết định chủ ý, lúc ấy mới thay áo đi ngủ. Bắt đầu từ hôm sau, thái độ của Ngọc Kiều Long thay đổi, nhưng ngoài Tú Hương gần gũi với nàng nhất thì không ai thấy rõ. Nàng không buồn bã như mấy hôm trước, cũng không khóc nữa, nhưng mặt luôn sa sầm, mặt lạnh như băng, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng không chép kinh kim cương nữa, lại sai người mua loại giấy bạch lăng hạng nhất đóng lại thành một tập thật dày. Nàng viết lên đó bằng chữ rất nhỏ, vẽ rất tỉ mỉ hình một người đang múa kiếm. Có lúc đang vẽ, nàng đột nhiên ngừng bút, mường tượng như không nhớ ra, liền rời khỏi bàn, quay người xắn áo lên lấy bút thay kiếm, luyện tập trong phòng một lúc, luyện xong lại ngẩn ra suy nghĩ, sau đó lại vẽ tiếp. Có khi nàng vẽ đến khuya vẫn không đi nghỉ, có lúc lại sai Tú Hương ra mua một ít vải đen, bảo Tú Hương suốt ngày ở trong phòng may quần áo hài tất cho nàng. Nàng không phải là may y phục đàn ông, song toàn là quần áo chẽn, vả lại không dùng màu sắc gì lòe loẹt, cũng không thêu vạt viền gấu, hài cũng đều là đế bằng, mà đế còn phải dùng loại vải thật mềm. Cứ xong một đôi nàng lại bí mật cất đi, có ai hỏi Tú Hương mấy hôm nay làm việc gì nàng cũng không cho Tú Hương nói thật. Vì thế Tú Hương suốt ngày nâm nớp không đoán ra tiểu thư của cô ta lại đang định gây ra chuyện gì ghê gớm. Nhưng Ngọc Kiều Long hoàn toàn không tỏ vẻ gì, cũng không có vẻ đang sốt ruột về việc gì, mà còn đối xử với Tú Hương tốt hơn. Những quần áo lụa là còn mới, những nữ trang rất đáng tiền đều thưởng hết cho Tú Hương. Nhưng nàng lại dần dần dự vào việc nhà, tiền bạc xuất nhập thường phải qua tay nàng. Tú Hương từng chính mắt nhìn thấy nàng bớt xén không ít tiền bạc, toàn lén mang giấu riêng, và lại còn đem giấu vài món đồ tế nhuyễn cực kỳ quý báu trong nhà. Một buổi tối Ngọc Kiều Long lại gọi Tú Hương đi ngủ sớm. Hôm ấy trời tối ôm ôm, Tú Hương biết tiểu thư của cô ta đêm nay ắt gây ra chuyện kỳ quái nên rất lo lắng, một mình ở trong phòng không sao ngủ được. Cô ta lo sợ, sau canh ba bèn tới phòng tiểu thư nhìn trộm. Té ra trên giường ném y phục thay ra, chứ trong phòng hoàn toàn không có ai, cửa cũng chỉ khép hờ. Tiểu thư của cô ta không biết đã đi đâu. Tú Hương hoảng sợ suýt nữa rú lên, toàn thân nổi gai ốc, trong lòng vô cùng lo lắng sợ sệt. Cửa cũng không dám đóng, quay trở về phòng lại không sao ngủ được. Lại nằm phục lên khe cửa sổ nghe trộm bên ngoài. Suốt đêm không nghe tiếng mở cửa, cửa sổ cũng không động. Nhưng sáng sớm hôm sau Ngọc Kiều Long lại trên giường uể oải trở dậy, cũng không biết đêm qua nàng đi đâu, trở về lúc nào. Tú Hương cũng không dám hỏi, càng không dám nói với người khác. Trưa hôm ấy chợt có vợ Lưu Thái Bảo trước kia đi dây trước cổng phụ tới, còn mang theo mấy gói trà, mấy món thức ăn làm lễ vật. Đầy tớ ở môn phòng hoảng hốt vào hỏi Tú Hương nói, thu xếp thế nào, mời vào hay từ chối? Người đàn bà này là con mèo đêm vào phủ, không có chuyện không tới, biết đâu Lưu Thái Bảo lại có ý gì. Tú Hương cũng cẩn thận vội vào thỉnh thị tiểu thư. Ngọc Kiều Long lập tức nói, mau mời vào đây. Nàng mừng tượng như có vẻ vui mừng, tinh thần đột nhiên phấn chấn. Thái Tân Muội tha tha thước thước, nghênh nghênh ngang ngang đi vào. Đám đầy tớ bọc phụ đều đưa mắt nhìn trộm, nói vụng sau lưng như có một nhân vật nguy hiểm kỳ quái tới phủ. Tú Hưng mời Thái Tương Mùi vào phòng tiểu thư, cách một lớp rèm, Thái Tương Mùi bèn cười nói: "Tiểu thư có nhà không? Tôi tới thăm người đây." Tú Hưng vén rèm, Ngọc Kiều Long bước ra đón khách, vẻ mặt vô cùng hiền hòa hỏi: "Người khỏe không?" Thái Tương Mùi thỉnh an rồi nói: "Lần trước tình cờ gặp người ở miếu Đông Nhạc, tôi không có thời giờ để nói chuyện nhiều. Hôm nay tôi mang tới một ít lễ vật để ra mắt, tìm người nói vài câu chuyện. Tôi biết người ở nhà cũng rất buồn bực." Ngọc Kiều Long cười nói: "Cảm ơn người, ngươi cần gì tốn tiền như thế?" Lúc bấy Tú Hương đem những lễ vật Thái Tương Mùi mang tới để ở phòng ngoài. Nàng bảo bọc phụ đi nấu nước pha một ấm trà ngon, rót vào hai cái chén trà bằng sứ năm màu đời Khang Hy, đặt vào khay bạc đưa lên. Nghe Thái Tương Mụi đang nói với Ngọc Kiều Long: "Đêm qua lúc người đi rồi..." Đột nhiên thấy Tú Hương bước vào mời trà, nàng lập tức im bặt, vội đứng lên nhận chén trà, lại cười nói: "Đại tỷ đừng tân bóc tôi." Tú Hương mời khách uống trà, lại đưa tới một chén trước mặt tiểu thư, rồi vội vàng đi ra ngoài. Lại nghe Thái Tương Mùi sau lưng hạ giọng nói, lại nghe Ngọc Kiều Long nói: "Không hề gì, việc của ta không giấu cô ta. Lần trước chính là cô ta theo ta ra ngoài, cô ta là người ta tin cậy nhất trong các A Hoàng." Lại nghe Thái Tương Mùi nói: "Lý Mộ Bạch đi rồi." Hai người lại hạ giọng trò chuyện hồi lâu, nhưng lại nghe Ngọc Kiều Long thở dài nói: "Quả thật ta không thể ở đây được, ta không có bạn bè, chỉ có mời hai vợ chồng người giúp đỡ. Chuyện đã qua, ta làm hại lệnh tôn, ta rất có lỗi với người." Thái Tương Mùi cũng nghẹn ngào nói: "Cũng không phải là người cố ý, không đánh nhau không quen, từ nay trở đi chúng tôi còn có nhiều việc xin người giúp đỡ được không?" Lại hạ giọng nói rất nhỏ không thể nghe rõ. Tú Hưng ngoài cửa lo lắng, biết tiểu thư của cô ta lại muốn ra ngoài nhưng không biết có mang cô ta theo không. Nếu mang cô ta theo thì quả thật cô ta cũng hơi sợ, nhưng nếu không mang theo thì cô ta lại không thể rời khỏi tiểu thư. Hôm ấy Thái Tương Mùi và Ngọc Kiều Long bí mật bàn bạc suốt nửa ngày. Ngọc Kiều Long giữ nàng lại ăn cơm chiều, đến khi trời tối, Ngọc Kiều Long mới bảo người ra ngoài thuê xe đưa Thái Tương Mùi về. Lúc Thái Tương Mùi ra về, Ngọc Kiều Long tặng nàng hai cái gói, bên trong dường như là quần áo. Tú Hưng lại nghi ngờ. Hôm ấy, Ngọc Kiều Long đi ngủ rất sớm, nhưng người trong Ngọc Phủ chỉ biết vợ Lưu Thái Bảo là nữ tặc đã từng chửi mắng lão đại nhân tới đây một lần, thì đều nơm nớp sợ là dẫn sói vào nhà. Trong 2-3 ngày biết đâu lại phát sinh chuyện gì. Nhưng Thái Tương Mùi đi rồi không quay lại nữa, Ngọc Kiều Long cũng rất yên ổn, sau hơn 10 ngày hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Trong thời gian ấy, Lộ Phụ qua đón thiếu phu nhân 2 lần, Ngọc Kiều Long vẫn nói tạm thời không về. Người của Ngọc Phủ cũng không nài ép, chỉ sai 2 bọc phụ tới giúp đỡ hầu hạ. Đồng thời Thụy đại nhân cậu Ngọc Kiều Long ở Tân Cương tới kinh, một là để tham gia việc chôn cất Ngọc phu nhân, hai là đưa con gái thứ hai là Ngọc Nhuận tiểu thư về kinh thành hôn. Thụy nhị tiểu thư lấy đại thiếu gia của Phúc Công gia, còn Thụy đại tiểu thư Ngọc Thanh chị Ngọc Nhuận thì mùa xuân năm ngoái đã xuất giá gần như cùng lúc với Ngọc Kiều Long, là gả cho công tử con Tuần phủ Tân Cương. Sau khi cưới về rất êm ấm, nghe nói đến nay đã có tin mừng, lại gửi thư cho Ngọc Kiều Long, mong mỏi Ngọc Kiều Long sắp tới nếu có dịp có thể tới Tân Cương chơi thì rất hay. Ngọc Kiều Long xem thư xong không kìm được cảm khái, cảm thấy người khác đều hơn mình. Nàng vì đang có tang nên hôn lễ của biểu tỷ nàng không tới dự. Lại nghe qua vài hôm linh cữu của Ngọc phu nhân, mẹ nàng đã chôn cất vào khu mộ tổ. Hôm ấy lại cúng tế ở chùa Quảng Duyên, Ngọc Kiều Long lại mặc áo tang, các thân hữu cũng tới rất đông. Đức đại phu nhân cũng dẫn con dâu tới. Vì trong chùa có viện sau, bên trong hoa đào đang nở, một số nữ quyến điếu tế xong đều vào đó thưởng hoa. Bên linh cữu không có ai, Dương Lệ Phương tìm Ngọc Kiều Long. Đầu tiên nói chuyện phiếm, sau đó dần dần nói: "Lần trước cháu theo Yukoku ra ngoài gặp La Tiểu Hổ anh cháu, hiện trú trong miếu Tam Thanh ở Ngũ Hồi Lĩnh. Cháu đã gặp, lúc ra đi anh từng bảo cháu nói chỗ anh ở cho người biết, nói anh sợ đó lâu dài. Anh hiện nay vô cùng suy sụp, gặp ai cũng không muốn nói chuyện, chỉ mong sắp tới có thể gặp mặt người một lần." Ngọc Kiều Long nghe xong nước mắt không ngừng lã chã rơi xuống, tuy hết sức kiềm chế không muốn để lộ hình tích trước mặt một đứa cháu dâu, nhưng càng nhìn thì càng không sao chịu nổi. Nàng nghe xong không nói một câu, cũng không gật đầu. Dương Lệ Phương nói xong cũng đứng lên bước đi. Hôm ấy an táng Ngọc phu nhân xong, lại qua vài hôm Ngọc đại nhân bệnh hơi giảm, Ngọc Kiều Long ở lại nhà mẹ dường như chẳng có ý nghĩa gì, không có lý do gì. Thụy đại nhân lần này về kinh mang theo hơn 10 sai quan và đầy tớ, trong đó có một viên sai quan người Hán họ Tiêu, tuổi còn rất trẻ nhưng công danh rất may mắn, con người cũng không kém. Y muốn nhân dịp lấy vợ ở Bắc Kinh bèn nhờ người làm mai cho một A Hoàng tên Cán Xuân. Ngọc Đại Thiếp Phu Nhân vốn đã muốn thế, nhưng Ngọc Kiều Long nghe thấy lại nói, đừng gả Cán Xuân trước, trong nhà chúng ta thiếu gì A Hoàng có thể làm việc, quen biết các thân hữu, tôi nghĩ nên gả Tú Hương. Tú Hương theo tôi lâu năm, lần này trở về cũng chỉ để hầu hạ tôi. Qua vài hôm tôi phải trở về lỗ phủ, cô ta không thể theo tôi được nữa, cũng không tiện ở đây. Về nhà cha mẹ thì cô ta cũng không chịu nổi đời sống nghèo khổ nhà quê. Nếu viên sai quan kia không tệ thì do họ làm mai, gả Tú Hương cho y, để y đưa Tú Hương lên Tân Cương. Cuộc sống ở đó thì Tú Hương cũng rất quen. Cô nãy nãy đã nói thế, Ngọc Đại Thiếp Phu Nhân dĩ nhiên không dám không nghe, và lại Tú Hương cũng vâng lệnh tiểu thư. Có điều từ đây lại phải xa cách tiểu thư, và lại không biết sắp tới tiểu thư sẽ luân lạc tới nơi nào. Cô ta lại không nhìn được đau lòng rơi lệ. Ngọc Kiều Long an ủi cô ta, chủ tớ lại bí mật trò chuyện suốt đêm, hôm sau thì quyết định. Qua hai hôm, bị tiêu sai quan kia tới đón Tú Hương ra khỏi phủ, Ngọc Kiều Long đương nhiên tặng rất nhiều nữ trang. Lại qua vài hôm, Tú Hương theo chồng tới Ngọc Phủ chào từ biệt, vì ngay hôm ấy phải theo Thụy Đại Nhân trở về Tân Cương. Kỳ quái là ở chỗ lúc Ngọc Kiều Long và Tú Hương chia tay, chỉ đưa mắt nhìn nhau chứ không có biểu hiện gì lưu luyến bình rình. Từ đó Ngọc Kiều Long một mình trong phòng, có lúc thì bọc phụ trong phủ hầu hạ, có lúc thì bọc phụ do lỗ phủ phái qua hầu hạ, nhưng chỉ đưa cơm nước vào xong là lập tức bước ra, nàng không cho bất cứ ai ở lại trong phòng nàng lâu. Tính tình của nàng dường như cũng càng ngày càng kỳ quặc, nhưng không phải thế, nàng đối với hai người chị dâu và các cháu lại ngày càng thân thiết, nhất là quan tâm tới sức khỏe của cha nàng sau khi khỏi bệnh. Tuy hai cha con đã giải quyết chuyện hiểu lầm, nhưng nàng xấu hổ khi gặp cha, không dám gặp mặt. Nhưng tất cả những thuốc men, thức ăn bồi dưỡng cho cha đều là nàng đích thân đốc thúc đám bọc phụ lo lắng. Và lại thỉnh thoảng lại gọi các cháu tới phòng Ngọc Đại Nhân thay nàng làm vui, thăm hỏi, giải khuây cho cha. Lúc ấy trời đã ấm dần, quần áo của mọi người cũng ngày càng nhẹ nhàng. Chim én bay về, mưa xuân rơi mấy trận, hoa hải đường trong hậu viên đã nở tuyết trắng mây hồng. Đến nay cũng đã thành cánh hoa rơi đầy đất, một cây đầy lá, thời tiết ấm lên khiến người ta uể oải. Ong mật bay ngoài cửa sổ kêu vo ve, lại hát bài ca thôi miên, nhưng Ngọc Kiều Long tinh thần càng phấn chấn, thường như đứng ngồi không yên. Hôm ấy chợt ngoài cổng nhà nàng, trên gò cao từ lâu vắng bóng xe ngựa, có một đoàn người tới. Người đi đầu mặc áo dài có đệm vai, cầm một lá cờ nhỏ ba góc màu vàng, cán rất dài. Trên thêu bốn chữ đen, lên núi dân hương. Sau lưng có tám người mặc áo vải đen, mỗi người mang một vật bằng đồng giống thanh la mà không phải thanh la, giống cái chậu nhưng cạn hơn cái chậu. Tới trước cổng Ngọc Phủ lại dùng chùy gỗ khua tám vật bằng đồng ấy loạn lên một lúc, keng keng khua tới mức ngoài cổng lập tức trở nên náo nhiệt. Người cầm lá cờ nhỏ bước tới nhận tiền, kế dán một tờ bố cáo bằng giấy vàng rất dài lên tường rồi đi. Tờ bố cáo giấy vàng ấy là khắc mộc bản trên in hoa văn, kim đỉnh diệu phong sơn bích hà nguyên quân miếu, rất có khí thế. Dưới thì viết, tính sĩ đệ tử mổ mổ thành tâm lên đỉnh dân hương, quyên tiền hương ít nhiều, vân vân. Đó là việc thiện cử hàng năm mở ra ở Bắc Kinh. Núi Diệu Phong ở phía tây kinh đô, cách thành chẳng qua vài mươi dặm, núi rất cao, nghe nói từ dưới lên tới đỉnh núi tất cả 40 dặm, trên có dựng miếu bích hà nguyên quân, thờ một vị nữ thần đều gọi là nương nương. Cuối mùa xuân mỗi năm, người các huyện ở phủ Thuận Thiên Kinh Đô đều lên núi dân hương. Có người cầu tài, có người cầu tự, có người cầu xin tuổi thọ cho cha mẹ, hứa nguyện hoàn nguyện. Ngoài ngày lễ hội ở miếu là từ mùng 1 đến 15 tháng 4, kéo dài suốt nửa tháng. Trước đó đã có người tổ chức những hội dầu đèn, hội đèn hương gì đó, đều đến kỳ tới cúng cho miếu. Còn có người đi quyên góp, đến lúc ấy xây rạp trại chiếu trên núi, bố thí cháo và bánh màn thầu, là chuẩn bị chỗ ở để tiện cho khách dân hương. Đến nay, người tới mộ quyên ở cổng Ngọc Phụ chính là loại ấy. Năm trước, Ngọc Đại Nhân làm cửu môn đề đốc Oai Phong hiển hách, ngoài cổng canh gác nghiêm ngặt nên họ không dám lên. Bây giờ có thể lên được, quyên được 40 lượng bạc thì đi. Lại nghe nói cô nãy nãy trong phủ này đến lúc ấy cũng sẽ đích thân lên núi hoàn nguyện cho lão đại nhân. Trên núi Diệu Phong có một cái vực rất cao, phía dưới là khe sâu. Tất cả những con hiền cháu hiếu vì cha mẹ bị bệnh đã lên đó xả thân nhảy xuống vực. Nghe nói vì một mảnh hiếu tâm, một mực thành kính thì có thể làm cảm động thần minh. Lúc ấy từ trên vực cao nhảy xuống có thần phù hộ, có thể không hề bị gì. Mà bệnh tật của cha mẹ lại nhờ đó mà thuyên giảm. Nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là một truyền thuyết chưa ai được nhìn thấy qua. Bây giờ Ngọc Kiều Long muốn lên nhảy xuống vực, cho dù nàng biết võ nghệ giỏi quyền cước, nhảy xuống cũng có quá nữa là phải chết. Ai có thể yên tâm? Cho nên hai vị tri phủ và phu nhân đều ngăn cản em gái. Lỗ phủ nghe được tin ấy cũng sai người qua ngăn cản. Nhưng Ngọc Kiều Long đã quyết ý lại nói, chỉ cần thành tâm ắt có thần linh phù hộ, không đến nỗi phải chết, các ngươi cứ yên tâm đi. Chớp mắt đã đến ngày mùng 1 tháng 4, vừa sáng sớm Ngọc Kiều Long đã dắt hai A Hoàng, một người tớ trai trong phủ và hai người bọc phụ của lỗ phủ, cùng ngồi ba chiếc xe lừa tới núi Diệu Phong. Nhưng Ngọc Kiều Long lúc ra cửa lên xe không kìm được rơi lệ. Xe ngựa của họ ra cửa Đức Thắng Môn đi về hướng Tây Bắc tới thẳng núi Diệu Phong. Núi Diệu Phong từ hôm ấy trở đi bắt đầu náo nhiệt, vì thiện nam tín nữ đều tranh nhau tới dâng hương trước, nhất là có lời đồn là dâng tuần hương đầu tiên là tốt nhất. Nhưng tuần hương đầu tiên ngay cả lão đạo sĩ trong miếu cũng không dâng được. Cổng điện ngày thường vốn đóng, đến hôm ấy vừa mở ra thì khói hương đã sớm bốc lên. Nghe nói nhiều năm qua người dân tuần hương đầu tiên đều là bọn đại đạo giang hồ biết phi thiềm tổ bích. Lối sống của họ cần nhất là được thuận lợi. Nhưng năm nay tuần hương đầu tiên không phải do ai khác mà là do Nhất Đoá Liên Hoa Lưu Thái Bảo dân. Hôm nay y cao hứng hơn tất cả mọi năm vì hiện y lại là sư phó dạy quyền trong phủ Thiết Bối Lặc. Năm rồi tuy liên tiếp ngã xuống đứng lên nhưng cũng được tiếng tăm không ít, khiến tự hiệu của y ở kinh thành lại càng vang dội, trở thành một nhân vật, bạn bè lại càng đông. Và lại thái thái trong nhà lại có thêm một cục cưng, còn ở bên ngoài thì vợ chồng y lại chơi thân thêm với nhiều bạn bè. Chính là Ngọc Tiểu Thư, trước là oan gia, sau thành bạn thiết. Ngày 28 tháng trước, Lưu Thái Bảo tới núi Diệu Phong, cả nhà y lên dâng hương. Y cưỡi một con ngựa khỏe màu Yên Chi, Yên Cương đều mới tin, không biết Lưu Thái Bảo vì sao lại phát tài, lại mua nổi một con ngựa hạng nhất như thế. Thái Tương Muội ngồi xe lừa kéo ngồi trong xe bế con, ngoài ra còn có hai cái bọc căn phòng và một thanh bảo kiếm trong bao bằng da cá mập khảm đồng, chui buộc tơ xanh. Lúc y tới đó cửa miếu chưa mở nên người trên núi rất ít, cũng không ai để ý tới y. Lưu Thái Bảo dắt vợ tới một xóm phía sau núi, thôn này ở một chỗ ngã ba đường, tuy là trong núi nhưng đường đi thuận tiện. Người nơi đó gọi là Tam Trừng Nhãn, ở đó có một lão thái thái họ Hồ, là mẹ vợ của Thóc Đầu Ưng. Họ tới đó ngựa buộc ở nhà họ Hồ, Thái Tưng Muội ở lại nhà họ Hồ mường tượng như chờ đợi việc gì đó. Lưu Thái Bảo thì lên núi. Mấy người bạn của y đã chen một cái rạp uống trà rất lớn trên núi, bố thí cháo và bánh màn thầu. Mười mấy người trong rạp đều tiếp khách, thờ cúng hết nghĩa vụ. Còn treo trước rạp một danh sách các đệ tử tín sĩ quyên góp tiền. Người đầu tiên là y. Y nửa đêm lên miếu trên đỉnh núi, thi triển bản lĩnh từng dở ra ở Ngọc Phủ, Lỗ Phủ, thắp tuần hương đầu tiên, đi ra không nói tiếng nào, mặc chiếc áo trường sam bằng lụa xanh đi vòng xuống chân núi. Mặt trời vừa mọc, khách dân hương đông dần, mọi người gặp nhau bất kể quen biết hay không cũng đều chắp tay nói, thành tâm, người thành tâm thật. Không ai trừng mắt với ai, lúc ấy mọi người đều là thiện nhân, có ném một khối vàng dưới đất cũng không ai chịu nhặt. Người trong rạp uống trà đều cao giọng gọi, nào vào đây nghỉ đi. Bất kể là ai bước vào đó cũng có thể thỏa sức ăn uống, lúc bước ra thì nói một tiếng, thành tâm, rồi đi. Dưới núi có đám bé gái con nông dân ở đó bán gậy bằng gỗ cây đào, quạt, mũ, giỏ, bằng cọng lúa mạch đang nhuộm màu và đủ loại đồ chơi. Có người ngồi ở vệ đường chuyên làm việc khâu vá đóng hài. Ví dụ khách dân hương lên núi bị rách hài thì chỗ nào cũng có người lo sửa sang. Sửa xong không cần trả tiền, chỉ cần nói một tiếng thành tâm là xong, vì những người này cũng đều xuất phát từ tâm nguyện. Còn có các cô gái 17-18 tuổi mặc áo tội nhân màu đỏ, đeo gông mang xiềng lên núi. Lại có người từ dưới núi đi lên, cứ một bước là khấu đầu một cái, lên tận đỉnh núi. Đó cũng là những người hoàn nguyện tương tự như những người nhảy xuống vực. Chưa đến giờ ngọ thì lễ hội dân hương bắt đầu. Trước tiên là hát điệu ương ca, mười mấy người đều dẫm chân nhảy nhót hát khúc tình nghĩa tốt đẹp. Lưu Thái Bảo giơ ngón tay cái lên nhìn một người mặt đen đánh phấn, đầu trọc gắn đồ trang sức, mặc quần áo màu liễu lục, cầm một cái khăn tay nói, hay lắm, còn hay hơn họ nữa. Người ấy là Thóc Đầu Ưng, được Lưu Thái Bảo khen hay, y lại nhảy bật lên còn cao hơn. Chỉ nhìn từ phía sau lưng, đừng nhìn trước mặt thì y rất giống một mỹ nhân, trai không ra trai, gái không ra gái, phong lưu lãng mạn. Tiếp theo là hai đội khai lộ, 7-8 người giả trang thành ma quỷ, vẻ mặt vằn vện, lăn lộn tung hứng đinh ba, có thanh la và trống trợ oai, 10 phần náo nhiệt. Trong bọn tung hứng đinh ba ấy có Hoa Ngưu Nhi Lý Thành, Lưu Thái Bảo cũng gọi lớn, hay lắm, coi chừng đinh ba cắm vào cổ đấy. Lại qua một lúc lại tới trò đội phướng chuông, chân tắm phướng cao 5 trượng, trên treo vô số lục lạc, nhưng phải dùng đầu để đỡ, hoàn toàn không cho dùng tay giữ. Oai đầu bành cửu chính là người này. Đầu y hói nhưng đỉnh đầu lại rất tròn, rất phẳng. Lưu Thái Bảo lại khen ngợi một lúc. Kế là trò hoa đàn, đội một vò rượu Thiệu Hưng, trò sông thạch đầu đập đá vào đầu, trò vũ tiên nhân đảm, dùng tảng đá lớn đè lên người, trên lại có người đứng. Còn như các trò tảo thuyền, tiểu sa hội, khóa cổ, liên hoa lạc và cống sương quan chuyên dùng miệng. Các trò này có quá nữa là nông dân các hương, đệ tử năm thành, lưu manh trên phố cùng biểu diễn, bọn họ cơ hồ không ai không biết Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo không biết phải chắp tay mấy trăm lần, nói thành tâm cũng không biết bao nhiêu tiếng. Qua một lúc tới trò ngũ hổ côn, đây là diễn lại Tích Triệu Khuôn dẫn cầm côn đánh nhau với năm con cọp. Trong tiếng thanh la tiếng trống, mọi người cầm gậy đập bừa phứa, Lưu Thái Bảo cũng nhận ra trong đó không ít người quen. Lại qua một lúc chợt mọi người xôn xao, Thiếu Lâm Côn tới rồi. Thiếu Lâm Côn diễn đao thương thật, câu, phi tiêu, kiếm, côn, lưu tinh chùy, người diễn đều là tiêu đầu ở Nam Thành, đương nhiên trong đó càng có nhiều bạn bè của Lưu Thái Bảo. Mọi người nói tiếng thành tâm xong thì có người tới mời ra diễn. Lưu Thái Bảo nhìn thấy ngứa nghề, lúc ấy bèn cởi chiếc áo khoác ra, mặc áo ngắn tay phơi trần bộ ngực rắn chắc để lộ ra một đóa hoa sen trên ngực. Chỉ mặc một chiếc quần ống rộng bằng lụa xanh, dắt một chiếc khăn xanh xà cạp bằng lụa xanh, đi hài qua địa hổ bằng đoạn trắng. Trong tiếng đau thương loạn soạn, tiếng trống thì thùng, tiếng thanh la keng keng, y một tay cầm lưu tinh chùy, một tay cầm đơn đao, biểu diễn cùng lúc tam xoa đao pháp và lưu tinh đơn chùy sấn nguyện pháp. Khoái đao quát phong, thủy lý mô ngư, thiên không tróc nhạn, lại kèm thêm tụ địa thập bát cổ, tiếng khen như sấm vang lên khắp bốn phía. Lưu Thái Bảo dở hết tài nghệ ra, múa võ bên Tây chạy qua bên Đông, tới phía Bắc nói thành tâm, tới phía Nam tìm người đùa giỡn. Y như người bận rộn nhất trong các khách dân hương. Đến quá giờ ngọ, y đột nhiên nhìn thấy ba chiếc xe lừa từ phía Đông đi tới, đột nhiên biến hẳn sắc mặt, nhưng không ai để ý. Lát sau rất nhiều người quen tìm y nhưng không biết Lưu Thái Bảo đi đâu, y đã mất hút. Lúc ấy ba chiếc xe đã tới dưới núi, cánh cửa núi còn khá xa thì dừng lại, vì chỗ cửa núi rất đông người chen lấn, xe không đi được. Người đánh chiếc xe đầu tiên là đàn ông, xuống xe bước lên trước mở đường, giọng nói thân thiện luôn miệng. Các vị thành tâm cho đi nhờ một chút, cho tôi đi qua giới. Trong xe sau có hai người bộc phụ bước xuống, chiếc xe thứ ba có hai a hoàng bước xuống, tất cả đều khoảng trên dưới 20 tuổi. Họ mặc quần áo tuy đơn giản nhưng rất đẹp đẽ, lại thu hút bọn vô sự không đi xem các trò biểu diễn trong lễ hội chính mà đổ ra nhìn họ tới. Lại thấy hai a hoàng vén tấm rèm bằng sa trên chiếc xe, đỡ một thiếu phụ ăn mặc lối bát kỳ trong xe bước xuống. Thiếu phụ này khoảng 18-19 tuổi, vóc dáng mảnh khảnh mà yểu điệu như dương liệu trước gió, trúc xanh cành nước, mới xinh đẹp đáng yêu làm sao. Nàng mặc một chiếc áo chẽn bằng lụa màu tuyết thanh, nẹp áo rộng có thêu chỉ màu như cây ngọc như mây tươi. Bên dưới đi hài đế bằng đoạn màu tuyết thanh, phía trên dùng chỉ vàng theo hình chim phượng xuyên qua hoa mẫu đơn lấp lánh, đầu đội lưỡng bản đồ, búi tóc kiểu bát kỳ, mái tóc đen nhánh búi cao, trên gắn trang sức bằng trân châu, cài một con phượng màu tuyết thanh, cánh phượng và mỏ phượng gắn bông lúa làm bằng nhiều viên ngọc nhỏ sâu lại, ánh sáng lấp lánh theo bước đi. Thiếu phụ này có gương mặt trái xoan hơi gầy, nhưng vì gầy nên lại càng thanh tú, sống mũi cao, cho thấy rõ là người đa tài, có uy, nhưng tính tình dường như cố chấp. Hai hàng lông mày hình lá liễu cho người ta thấy nàng là người thông minh. Hai con mắt là đẹp nhất, con người lóng lánh có thần nhưng hơi đờ đẫn, không thích di động, lại thường dùng hàng lông mi dài che khuất. Điều đó cho thấy nàng có nhân thân phận cao quý, nhân phẩm ưu nhã, nhưng lại dường như hàm chứa một nỗi ưu uất sâu xa khó mà biết được. Xuống xa xong, đám bộc phụ A Hoàng đỡ nàng từ từ đi tới, còn có bộc phụ phía sau mang bao phục, bên trong là hương nến. Lúc ấy hai bên tiếng thanh la, tiếng trống huyên náo, tiếng người ầm ĩ, lễ hội hết trò này tới trò khác. Các trò xú la, tuấn la, lão tọa tử, ngư bà, nhảy cao và điệu liên hoa lạc, lão má lên kinh, mấy hán tử thô mạng diễn trò tiểu nương đang biểu diễn, nhưng có ai chịu nhìn đâu. Màn ngũ hổ côn đao thật thương, thật cũng không ai đếm xỉa. Vô số con mắt dồn cả về một chỗ, có người nói, ồ, người phú nào thế nhỉ, đúng là còn đẹp hơn cả thiên tiên. Có người đã từng được Lưu Thái Bảo giới thiệu ở miếu Đông Nhạc bèn nói, đẹp à, đó là Ngọc Kiều Long tiếng tâm lừng lẫy đấy.